Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 7 năm 2019. Đây là bài pháp số 2 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thượng Viện Su Minh, Giang Ngôn, Miến Điện. Trong cái phần lần trước á, Thiền Sư có nói về hướng dẫn thiền tập, còn thêm một khúc nữa, thành ra Sư đọc tiếp. Rồi qua cái phần câu hỏi và câu trả lời thì có một cái câu hỏi của một vị bình tăng hỏi là để ý là trong khi mà mình làm những cái chuyện tốt á, đôi khi tâm thiện tâm bất thiện nó lẫn lộn với nhau. Đó là cái mà mình cái thòng thông tin là mình cần phải để ý. Đôi khi có những cái chuyện mình bắt đầu mình làm nó rất là tốt mà cuối cùng cái tâm của mình nó phiền não cho em vô toàn cái chuyện ác không à? Thì khi mà sẵn cái câu hỏi này thì năm 2015 nó có một cô cũng hỏi cái bài đó. Đó thành ra Sư đem hai bài Sư đọc để quý vị nghe cái kinh nghiệm thực sự nói năm 2015 và bây giờ. Trong cái bài hướng dẫn thiền tập vừa rồi còn cái phần sau nữa thì Thiền Sư hỏi là mình chánh niệm để làm gì. Đã có hỏi tại sao mà mình chánh niệm thì cái thứ nhất là mình duy trì chánh niệm để phát triển năm căn tín tấn niệm định tuệ. Thế mà có chánh niệm rồi thì tự nhiên mấy cái kia nó cũng phát triển theo. Rồi mỗi lần chúng ta thứ hai duy trì chánh niệm để mình hiểu các pháp tự nhiên, đây là cái sự hiểu biết này. Thường mình không có duy trì chánh niệm thì mình không hiểu thế nào là pháp tự nhiên. Pháp tự nhiên là cái gì nó vận hành một cách tự nhiên à? Ví dụ như đau nhất là một hiện tượng tự nhiên này. Thường thường mình nói tôi đau thôi, bây giờ mình duy trì chánh niệm mình thấy nó tới một cách rất là tự nhiên. Và cái này nó cái chuyện bình thường vậy thôi, tại vì mình ngồi lâu quá mình không có đổi thế. Thường thường là mình cứ trở hoài. Mình ngồi đau thì mình đứng dậy đau, đi mỏi thì mình nằm mình ngồi đó, cứ vậy là mình đổi. Còn bây giờ đó mình tu tập, mình ngồi thiền rồi cứ một thế mình ngồi hoài thì nó tự nhiên nó cái sắc pháp này thay đổi, do đó đau đó thì là một hiện tượng tự nhiên, mình bắt đầu mình hiểu á. Để hiểu rằng những gì xảy ra trong thân và tâm đều là pháp tự nhiên. Bạn quan sát lúc bây giờ bạn sẽ biết nó xảy ra như thế nào, rồi nó mối tương quan nhân quả giữa chúng, rồi đặc tính của chúng là gì. Đây là những cái mà những cái người mà tu tập mới biết được thôi, còn người bình thường không hiểu đâu. Rồi Thiền Sư nói rằng bây giờ đó, khi mà mình tập thiền tứ niệm xứ thì cái ý của mình đó, nó về thuộc về tứ niệm xứ. Đừng có suy nghĩ theo kiểu thiền định. Nếu mà mình suy nghĩ theo kiểu thiền định thì cái sự tiến mình sẽ tu tập mình không có tiến bộ đâu. Thì bây giờ ông lấy ra một vài cái nói bây giờ tôi xin nói về ý niệm hay quan niệm về hai phương cách thiền, đó là thiền định và thiền tứ niệm xứ, thiền quán, thiền tuệ. Thiền định lúc bạn tập, bạn chỉ có để tâm quan sát một đối tượng mà thôi. Đối tượng này là khái niệm tục đế và mục đích là làm cho tâm yên lắng. Khi mà mình tu, mình tập thiền định thì mình chỉ có một đối tượng, mình hay thở chẳng hạn. Vì vậy một số vị ngồi thiền, quý vị thấy theo dõi hay thở mũi không à? Thì suy nhắc phải mở ra nữa. Còn không có cái này mà khi mà nó không có rõ là cái tâm của mình nó ngủ. Vì vậy mở tâm ra, bắt tâm nó để ý nhiều đối tượng. Đó là lý do tại sao mà cái sự khác biệt giữa thiền định với thiền tư niệm xứ là thiền định thì chỉ để ý quan sát một đối tượng mà thôi. Và đối tượng này là tục đế nữa. Ví dụ có năm sư qua đây đó, có sư kia ông nói ông ngồi thiền, ông theo dõi hơi thở mà ông thấy giống như là có một cái cây tăng tăng nó chạy ra từ đây xuống đây, từ đây đến đây. Đem lên hỏi thiền sư nói cái gì thấy không, cũng hơi thở trơn á. Mà nếu như mà người mà tập thiền định á thì đó là mấy cái ấn chứng thuộc về thiền định á. Bởi vì thiền tứ niệm xứ thì không có nói chuyện trong ngoài trên dưới, mà cứ việc ví dụ như cảm giác ở đây mình để ý ở đây thôi, hoặc giả là phòng xẹp thì mình để ý ở bụng thôi. Còn họ thì chạy vô chạy ra thì lát trở thành đang con cái giống cái cầu rồi vậy đó. Vì vậy thiền định nó khác, khái niệm này thấy không, vô ra trong ngoài trên dưới nó thuộc của thiền định. Vì vậy mình tập thiền niệm xứ mình thấy cũng hơi thở đó trơn á, mình để ý cái cảm giác ở đầu chóp mũi à, hoặc giả là cảm giác ở bụng rồi một chỗ đó thôi. Còn họ thì chạy lên chạy xuống, do đó cuối cùng ra những cái ấn chứng như vậy. Thiền định lúc tập chỉ để tâm quan sát một đối tượng và thôi, và đối tượng này là khái niệm tục đế và mục đích là làm cho tâm yên lắng. Ví dụ như mình tập thiền định mình niệm mà gì đây, hồng ân của Phật chẳng hạn, của một dạng thiền định đó. Ví dụ người ta niệm A Di Đà Phật, đây là một cái khái niệm mà thôi. Thì khi mà mình niệm như vậy á, thì nó nhất tâm vô cùng và rất là định. Thì mình nghĩ nhờ cái đối tượng này, nhờ cái niệm A Di Đà Phật mà mình tâm định, mà thật ra không phải. Đó là cái phần sau Thiền Sư cũng giải thích nữa. Thiền quán ngược lại, tâm quan sát nhiều đối tượng, chứ không có một vị danh pháp và sắc pháp, thân tâm có rất nhiều. Đối tượng phải là chân đế hay các hiện tượng tự nhiên, quý vị thấy không? Cái tục đế thì mình đem tôi trên dưới trong ngoài, đi vô đi ra. Còn thiền tứ niệm xứ là cảm giác là chân đế. Đối tượng là chân đế hay các hiện tượng tự nhiên. Mục đích của thiền quán là để phát triển trí tuệ, bên kia là để tâm nó an định. Vì vậy đôi khi mình nói rằng mình tập thiền tứ niệm xứ, mà thật ra cái sự thực tập mình nó đi vô thiền định. Rồi mình có những cái tư duy liên quan tới thiền định. Ví dụ chẳng hạn có nhiều vị nói rằng tôi chỉ muốn đã ở trong chỗ này, tôi không muốn tập suy nghĩ. Đó, cái đó là cái khái niệm của thiền định đó. Tôi hỏi các vị tập thiền hơi thở trong lâu trong 12 năm, tôi nó hỏi có sự khác biệt nào giữa hơi thở vô hơi thở ra không? Họ không biết trả lời. Không biết vì mục đích của họ tập là để thiểu và chỉ xem tâm có yên hay không mà thôi. Thiền quán thì ngược lại, người tập tứ niệm xứ muốn biết cái gì đang xảy ra, cái gì đang có mặt. Người tập thiền định chỉ chú vô một đối tượng, 99 điều khác tâm chẳng màng để ý tới. Vì vậy mà sư lên một vài ba tháng, gần một tháng ở bên trường thiền bảo, nghe sư nghe phần trình pháp, hễ mà khi nào mà tâm mở lộn xộn là đi vô hơi thở. Họ kêu mình trở lại với hơi thở, trở lại với hơi thở là yên nhất, nó trở lại cái đề mục này, đừng có để ý tới mình nhất cái chuyện khác. Người tập thiền quán cũng sử dụng một đối tượng vào lúc đầu thôi, để giúp cho chánh niệm được mạnh. Đôi khi sư hướng dẫn giúp các bạn mới tập thì nhắc, bây giờ mình ở trong hơi thở trước, bởi vì hành giả chưa có quen mở ra tâm mà quan sát, bây giờ mình ở trong này cái đã. Đến khi nào yên, mình bắt đầu mình mở tâm ra, mình quan sát thêm các đối tượng khác nữa. Đó là lý do tại sao mà mình đã nói này. Người tập thiền quán cũng sử dụng một đối tượng vào lúc đầu để giúp cho chánh niệm được mạnh. Khi chánh niệm được mạnh rồi, tâm nhận ra nhiều đối tượng khác đang có mặt. Ví dụ người ấy sẽ nhận ra rằng trong khi mình ngồi quan sát đối hơi thở mà tâm suy nghĩ cũng có mặt, rồi khó chịu cũng có, bị đau nhức, hoặc giả là mình nghe rất nhiều tiếng động khởi sanh bên ngoài. Đó thì cái đó là thiền quán đó. Mình không cố gạt gì hết trơn á, khi mà nó tới mình biết, và mình biết cùng một lúc hơi thở của mình. Tuy nhiên đối với người tập thiền định, khi thấy nhiều đối tượng sanh lên như vậy, người này hoảng sợ lẫn lộn. Người tập thiền quán cũng sử dụng một đối tượng, nhưng mà từ từ khi mà cái chánh niệm mình mạnh, tự nhiên mình nhận ra được cái khác, thì là đừng có đẩy nó đi. Nếu mình đẩy được khi mình tập thành thiền định á, cứ ghi nhận hay biết các đối tượng cùng một lúc hơi thở của mình. Nếu mà mình ở trong quen, ở trong hơi thở, ở trong phòng xẹp, thì nhìn quan sát hai ba đối tượng cùng một lúc. Đối với người tập thiền định, khi thấy nhiều đối tượng sanh lên, người này hoảng sợ lẫn lộn. Người này chỉ muốn ở trong một đối tượng là hơi thở chẳng hạn, nhưng giờ sau thấy nhiều quá vội cho rằng định tâm mất. Trong thực tế thấy nhiều đối tượng là do chánh niệm mạnh, và đó là đối người tứ niệm xứ, tập tứ niệm xứ rất là tốt. Vì vậy anh chị em, đây là cái mà phần mà thông tin đó thiền sư nói cho mình biết, để mình tập, để mình hiểu ra cái tập sự thực tập mình đã đi theo hướng nào. Thiền định hay là thiền tứ niệm xứ thì cũng tốt hết trơn, không có gì xấu đâu, tại vì Phật cũng dạy thiền định mà. Nhưng mà mình, nếu mình muốn cái nào thì mình phải đi theo cái chiều hướng đó. Vì vậy người tập thiền định không muốn thấy nhiều đối tượng, họ thường kiếm những nơi thanh vắng, trong rừng, trong núi, trong cái không gian vắng lặng như ấy, sẽ không có nhiều đối tượng khác sanh lên làm cho tâm bị chi phối và làm sao lãng. Vì vậy họ có thể chú tâm vào một đối tượng. Đó là lý do tại sao mà mình thấy các vị người ta tập thiền định, người ta ở trong rừng. Ví dụ như bên Việt Nam mà sư thấy có ngài Hòa Thượng Hộ Tông á, ngài cũng ở thích chỗ yên thanh vắng rồi vậy, ngài Bú Chơn rồi vậy. Các vị mà trưởng lão mà sáng lập ra mà hệ phái Nguyên Thủy ở bên Việt Nam, là sư thấy các ngài thích đi vô trong rừng trong núi lắm, các ngài tập thiền định đó. Âm thanh đúng ra là tiếng động ồn ào là một chướng ngại đối với người tập thiền định, nhưng với một người tập thiền Vipassana, tức là thiền tuệ, thì tiếng động giúp cho vị này bồi bổ niệm và tuệ. Ví dụ chẳng hạn như mình, khi mà mình tới á, khi mà sư tới sư tập thiền ở bên chỗ ngài Upandita đó, sư nhớ có một lần ngài Hòa Thượng mới dọn tới cái chỗ mới. Hồi đó tụi trước tụi này tập với Hòa Thượng cũng là của ngài Upandita, nhưng mà ở bên trung tâm Mahasi đó. Rồi nó có một cái sự xung đột giữa ngài Hòa Thượng với cái ban điều hành đó. Thành ra ngài tách ra, người ta mới cúng dường một cái chỗ đất ở Bà Hằng. Rồi ngài về đó, thì khi ngài về đó thì ngài, cái nhà đó là cái nhà ở ngoài phố đó, nhà đẹp lắm. Và bây giờ trong Pandita Rama mà ngoài phố đó, cái gì chỗ đó bây giờ họ làm rộng ra, rồi họ làm lại cho đẹp rồi vậy đó. Thì lúc đó bây giờ nó mới có một căn thôi, nó 2 tầng đó. Thì ở trên đó, thì để cho chư tăng với Phật tử, rồi ở dưới là hành giả nữ, nên chỗ chật chội ghê lắm. Nhưng mà vì mà chùa mới mà làm sao này, thì có một lần đó mấy sư tập thiền rồi cái người ta đóng cái nhà mới, ta làm ta phá cái căn cũ. Mình ở bên này nhưng mà bên kia họ làm xây cái mới để mà chuẩn bị làm cái đường mới đó. Thì nó ồn mà nhiều nhất là cái chuyện mà họ lập tôn á. Đó, họ xây trụ lên rồi họ lập tôn, trời họ gõ, họ đùng 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 chịu không nổi. Thì sư một sư người Indo đó, ông lên ông gặp hòa thượng thiền sư ngay trước cái hôm mà bà con đang ngồi để mà nghe pháp, rồi ông nói là ông xin đi về, ông chịu không nổi nữa, ồn quá, ông chịu không nổi. Đó. Thì cái ngài hòa thượng mới năn nỉ, thượng nói rằng là đó, mà tôi cũng biết là quý vị mà chịu đựng rất là nhiều, nhưng mà quý vị nhớ đi, đây là những cái lần này á, gọi là mình là cái người đi trước, mình là giống như đàn anh vậy đó, thì mình chịu đựng để mà cho cái công trình nó được xây dựng cho đẹp đẽ, để cho cái người thế hệ đi sau. Thì mỗi lần quý vị nhớ một điều là một tiếng gõ như vậy là một cái bước đi để mà đi tới cái chỗ mà một cái trung tâm mới sẽ được xây dựng và tiếp nối cho nhiều thế hệ, vân vân vân. Ngài khuyên lên như vậy đó, thì ngài khuyên nhưng mà ông kia ông chịu không nổi, ông đi về, chịu không nổi về. Thì chính cái ông người Indo đó, ông qua bên trung tâm Sumin, thì cũng nữa ông không chịu nổi cái máy cưa đó, nó cưa rồi ông chịu không nổi, nó réo ra ông chịu không nổi. Thì ông vô ông cũng gặp thiền sư này, ông nói rằng ông chịu không nổi cái máy cưa, ông muốn đi về. Ông nói ông tưởng ở bên kia ồn, té nó qua đây còn ồn hơn nữa, cái mà bên này là quý vị thế, cái cách người ta trả lời khác à. Ông nói cái này là cái đối tượng là mình phải tập, ông chạy đi đâu mà không có tiếng động này. Bây giờ ông ngồi đây, ông duy trì chánh niệm, rồi ông nhắc nhở ông đó, là cái này là bồi bổ cho cái niệm định tuệ của mình này. Duy trì để nhận biết thấy tâm khó chịu của mình, quan sát cái thường mình chỉ, ông chỉ á, cái hệ mà tâm khó chịu, biết tâm khó chịu, rồi mình chấp nhận nó, rồi mình xem nó chỉ là đối tượng, rồi mình quan sát cùng một đối tượng khác, rồi mình chạy tới chạy lui vậy. Cái ông làm được cái ông ở lại. Thì tôi thấy rõ ràng là cái gì, cái hai phương pháp nó hoàn toàn nó khác nhau. Một cái kia thì khi mà cũng là nói tiếng niệm xứ trơn, mà khi mà nó có cái chuyện sự cố xảy ra không biết xử lý sao. Sư thấy rõ, rất là rõ ràng. Còn qua bên này ta nói cái này là đối tượng mà. Thế anh tập được là anh sẽ chấp nhận cái chuyện đó. Cái máy mà cưa cây là một, cái máy mà cưa gỗ là một, là cái máy mà cắt cỏ là hai. Người ta bực những cái chuyện đó lắm. Và thiền sư nhắc nhở mỗi lần nghe tiếng động, nhắc nhở mình tiếng động chỉ là tiếng động, nó là một hiện tượng tự nhiên. Chấp nhận nó và nếu sau khi mà mình tập một thời gian mà mình quen, mình biết rồi, nó trở thành là cái đối tượng mà bồi bổ cho niệm định tuệ của mình. Thành ra một bên thì năn nỉ, còn một bên khác không năn nỉ, muốn đi về thì đi về, mà anh tập như vậy là anh không biết cái phương pháp à. Người tập thiền tuệ có thể tập bất cứ nơi đâu, giúp chấn động, giúp cho họ được duy trì được chánh niệm trong bất cứ quan nghi nào, bất cứ giờ phút nào, ngay cả đi làm công chuyện. Người tập thiền định thì phải ngồi lâu, ngồi 2-3 tiếng, chọn nơi yên tĩnh thanh vắng để khóa bị, làm sao lãng sự chú tâm, không tập trung vào trong sinh hoạt. Làm công chuyện này không có làm được là không có tập được trong cái sinh hoạt đó, tại vì mình cần cái chỗ yên tĩnh là vắng lặng mà. Vì vậy những cái người mà tập thiền định thì quý vị lên để thiền bảo ốc, quý vị thấy cái chỗ nó nằm trong rừng rất là đẹp, yên tĩnh vô cùng. Thì đó, họ tập là tập vậy đó, cái mục đích của họ là phải là chú tâm chú giữ. Người tập thiền định ngược lại thích ngồi lâu, ngồi đến 2-3 tiếng, chọn nơi yên tĩnh thanh vắng để khỏi bị làm cho tâm sao lãng vì cái sự chú tâm của mình không tập trung được. Và những các vị này thì khó, chỉ không có tập trong cái sinh hoạt, chỉ ngồi riêng, hễ thiền thì phải có một cái không gian riêng. Khi hướng dẫn thần tôi nói bạn có thể mở mắt hay nhắm mắt lúc ngồi thiền, vì thiền là tâm làm việc chứ không phải là con mắt. Nhưng một vị hành giả nữ lớn tuổi nghe vậy liền nói, nếu mà thầy biểu tôi mở mắt thì bao nhiêu định tâm của tôi đều mất cả. Người này nói tại câu như vậy tại sao? Vì bà này thiền mà chỉ chú tâm vào một đề mục là hơi thở. Khi mở mắt, những đối tượng khác mạnh mẽ ùa vào làm cho không thể để hết tâm chú vô hơi thở, như vậy mới nói rằng là định tâm mất. Chứ thật ra không phải, định tâm có mất. Nếu mình tập thiền tứ niệm xứ, cái tiếng động nó cũng là đối tượng nữa, thì nhờ cái đối tượng này bồi bổ tâm niệm và định của mình. Tập như vậy làm sao mà thiền tập trong đời sống hàng ngày? Đây nghĩa là hễ mà mở mắt ra hay là mở tâm ra là tâm có tán loạn. Người này chỉ tập chỉ chú tâm vào một đề mục là hơi thở thôi. Khi mở mắt, khi ngồi thiền mà nếu mà mở mắt ra thì đối tượng khác, cái cảnh sắc ở ngoài nó mạnh lắm. Mình không quen, mình mở mắt ra là nó nắm bắt. các cái đối tượng tục đế bên ngoài chút xíu, sư sẽ đọc cái bài mà nói về mà nhìn và thấy. Thì cái đây trong này có một cái phần cái câu hỏi của sư cũng liên quan tới cái chuyện đó nữa. Thì sư này nói rằng khi mà mình chỉ là ở trong hơi thở thôi, còn mở mắt ra một cái là tâm mình nó tán loạn, tại mình không quen á. Thì ông nói mình làm gì thì mình không tập trong đời sống hàng ngày được. Theo định nghĩa, định tâm là sự quân bình của tâm. Định tâm không có nghĩa là chỉ chú tâm mà thôi. Định tâm có thể khởi sanh do sự chú tâm, và tâm định cũng sanh lên do có chánh kiến và trí tuệ. Ở trong bình thần định á, thì người ta dạy mình phải chú tâm, đích tâm á, vào trong một cái địa mục để mình có định tâm. Cái này là dễ hiểu rồi. Nhưng mà bên thiền tuệ cũng có định tâm nữa. Vì vậy người ta thường nói các ông mà cứ tập niệm xứ gì chánh niệm hoài, không có định lý gì mà phát triển trí tuệ. Niệm định tuệ mà nói chuyện niệm không à. Thì thiền sư này nói người ta có định, bên thiền tư niệm xứ này có định là nhờ có chánh kiến và chánh tư duy hiểu, thành ra nó yên tâm định. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy cái trường hợp hồi nãy nói chuyện về tiếng động, thấy không? Mình không có chánh kiến, mình không có chánh tư duy, mình không hiểu rằng cái này là chỉ là đối tượng mà thôi. Vì trong tâm mình suy nghĩ rằng nó tới nó phá mình mà. Tiếng động gì sao tập, tưởng làm ồn ào quá sao tập cho nổi. Còn ngược lại cái người kia, người ta nhắc nhở mình, lúc đầu mình tư duy trước, cái này là những hiện tượng tự nhiên, cái này là nó chỉ là đối tượng, không sao cả. Nó không phải là tới nó phá mình, rồi tập từ từ hoài tự nhiên mình có sự chấp nhận. Vì vậy định tâm có thể khởi sanh do sự chú tâm, mà định tâm cũng sanh lên bởi vì người ấy có chánh kiến và có trí tuệ. Người tập thiền định khi có nhiều đối tượng xuất hiện, họ không thể duy trì tâm định. Đối với người thiền tập tư niệm xứ thì ngược lại, dù có nhiều đối tượng, họ vẫn giữ được sự quân bình của tâm. Vì vậy tập thiền Vipassana, hành giả có thể mở mắt hay nhắm mắt. Tất cả những gì tôi vừa trình bày là để chỉ nhấn mạnh một điểm, ý hay sự suy nghĩ của hành giả lúc tập thiền tư niệm xứ là điều rất quan trọng. Tập thiền quá mà tâm mình vẫn giữ cái quan niệm, cái ý của thiền định, thì sự thực tập sẽ không đạt được kết quả. Đó quý vị, mình ở trong cái trường thiền này nói về tứ niệm xứ, thành ra khi người ta nói vậy mình cảm thấy quan thuyệt, nhưng mà khi mà sư đi ra sư hướng dẫn, nhiều người họ ngồi thiền họ nhất định họ không có chịu thấy tâm chạy tán loạn, họ muốn ở trong hơi thở à, tức là cái đầu óc nó kêu bằng nó cứ vướng vô trong cái thiền định, tức là hễ mà tâm ở đây thì mới được, còn mà hễ mà thấy biết nhiều đối tượng là không được rồi, cái này là tán loạn rồi, cái này là không có định tâm. Mà mình nhắc nhở rằng không, cái này là chỉ là hiện tượng tự nhiên, tiếng động chỉ là tiếng động thôi, mình lấy tiếng động mình quan sát nó xem nó là hiện tượng tự nhiên, không có chịu, thành ra không phải là chuyện dễ. Do đó mà cái người mà nhớ mà tập thiền tư niệm xứ rồi thì phải giữ cái tâm tư niệm xứ, còn nếu mà mình quen bên cái bên suy nghĩ theo kiểu thiền định thì mình gì nó không có được tiến bộ. Tâm của người tập thiền định thường muốn kiểm soát hay tạo ra một cái gì, người tập tư niệm xứ là không muốn kiểm soát thay đổi những gì mình trải nghiệm, kinh nghiệm thế nào để yên như vậy, không can thiệp, không thay đổi. Chúng ta chỉ tách ra quan sát rồi học từ những gì mình trải nghiệm. Vì không dùng sức nên hành giả tập tư niệm xứ phải tập đều đặn và liên tục. Càng liên tục trong một thời gian lâu thì niệm và định sẽ càng lúc càng mạnh. Trong thiền tư niệm xứ có ý niệm như nó là. Đó, quý vị nào chưa quen thì ông có giải thích cái chữ đó, như nó là. Tức là kinh nghiệm như thế nào thì quan sát như nó. Ví dụ khi bạn ngồi thấy tâm yên phải không? Tâm yên biết tâm yên, nhưng mà tới lúc tâm không yên thì mình không chịu, thấy không? Khi mà tâm không yên là nó lộn xộn là mình kêu nó phải trở lại hơi thở, đó là gọi là kiểm soát à. Còn đằng này tâm không yên, biết tâm không yên, không sao cả. Hành giả không can thiệp, không thay đổi những gì mà mình đang trải nghiệm, không cần phải thay đổi chi cả, không cần kiểm soát cái gì. Những gì mình trải nghiệm không phải là trách nhiệm của người tu tập. Không yên biết nó yên, không yên biết không yên, yên biết yên. Không yên hay yên không quan trọng, có chánh niệm hay biết mới quan trọng. Thường thường mình ngồi thiền là mình muốn tâm mình yên. Do đó khi tâm mình không yên là mình tới mình than thở, mình nói bây giờ tâm sao tôi không còn yên nữa, vân 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 vân. Thì ông nói tâm không yên với tâm không yên. Thì đây là cái thái độ khác này, thấy không? Là khi mình không quen là mình cứ nghĩ rằng là muốn thiền hành thiền thì với tâm chưa yên. Vì vậy có hai điểm mà hành giả nhớ. Cái thứ nhất là cần phải nhớ là đừng chú tâm quá nhiều, mà chỉ duy trì chánh niệm cho liên tục. Và cái thứ nhì nữa là có chánh kiến, đừng có đem tôi ta vào trong cái thiền tư niệm xứ. Đúng ra khi có chánh kiến hay có trí tuệ thì định tâm đã có mặt. Nói cách khác có trí tuệ thì nó tâm nó yên, yên lắng. Lúc thực tập khi ngồi thiền, đây mình nói vô thực tế là ngồi như thế nào. Thì ông nói rằng là khi thực tập lúc ngồi thiền, bạn có thể lấy bất cứ đối tượng nào. Bạn có thể lấy hơi thở, mũi, lấy phòng xẹp, hoặc sự xúc chạm hay tiếng động hoặc cảm giác. Bạn có thể chánh niệm về cái thấy và nhìn. Tôi luôn luôn khuyến khích hành giả làm điều này. Đây là cái mà năm nào cũng nói, nhưng mà nó rất là khó cho hành giả mới tập. Bởi vì mình mở mắt ra là mình thấy, mình nhìn, mình đâu có chánh niệm, mình bị lôi theo cái cảnh ở bên ngoài. Bạn thấy không, mỗi lần mình lấy một cái gì thì mình phải nhìn trước. Vì ông nói vậy, thành ra mình thấy nếu mà mình tập được thì cứ mỗi lần mình lấy một cái gì là mình nhìn, là mình có chánh niệm. Bạn có để ý một ngày chúng ta nhìn bao nhiêu lần không? Luôn luôn phải không? Bởi vì mắt mình mở ra mà. Và khi nhìn thì có mấy lần mình có chánh niệm, không bao giờ chánh niệm hết sao? Thì vì vậy tâm si đang có mặt. Cái mà hành giả làm thường xuyên là chánh niệm về các chuyển động và xúc chạm, chứ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện là trong cái nhìn mình cũng có thể duy trì chánh niệm. Đó. Thì cái này là một cái cách tập mà nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự thực tập, chứ không phải là những người mới tập mới tới mà làm được đâu. Hành giả chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chánh niệm trong thấy và nhìn. Không tập, không có thói quen tập, nên khi đối tượng xuất hiện, tức là cảnh sát, là chúng ta không duy trì được chánh niệm, nên không giữ được chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Đó, tại vì trong sinh hoạt hàng ngày bắt mình mở, đối tượng mình gặp rất là nhiều, và đối tượng nó tương tác cái tâm của mình, do đó mình duy trì chánh niệm không được. Nếu mà trong cái nhìn chỉ có nhìn, trong cái thấy chỉ có thấy, thì nó giúp cho mình rất là nhiều, và mình có thể sinh hoạt được trong sinh hoạt hàng ngày. Ở đây có quý vị biết, có một thầy mục sư người gì đây, người Mã Lai thì phải, ông mặc áo vàng, trong chư tăng là mặc áo nâu hết, còn mình ông có mặc áo vàng. Đó, thì ông qua đây nhiều năm rồi, năm này ông thấy cũng qua nữa. Thì sư này đó có một vị thầy, ông đó cũng người Mã Lai, mà thầy thiền sư đó tên là Agachitta. Thiền sư này hồi trước là tập thiền với ngài hòa thượng Upandita đó. Có một cái cuộn băng giảng lúc mà sư mới vô tu, là sư nghe ông dịch rất là chuẩn, ông biết tiếng miếng còn hơn người miếng nữa đó, biết tiếng miếng mà ông biết theo kiểu mà cái đồng băng chương đàng hoàng tử tế, cho ông mới biết năm ba câu, giống như mình đi thuê taxi vậy đâu. Rồi đó ông vô ông tập thiền với hòa thượng, rồi cuối cùng ông bỏ đi theo tập với một vị hòa thượng, tập với Đầu Đà. Ông chuyên môn thấy ma. Ông là cái người kể cho mình nghe những câu chuyện liên quan tới ma đó. Sư có nhớ vài chuyện, nhưng mà thôi không phải là trong cái ngày hôm nay, thành ra sư để bên lần nào có dịp sư nói. Thì sư này đó, ông qua bên Myanmar rất là nhiều lần rồi, ông gặp cái thiền sư này, ông rất là tâm đắc. Ông lớn hạ lắm, ông là bây giờ ít nhất cũng phải 40-50 hạ gì lần đó. Vậy mà gặp thiền sư này ông lại á. Thiền sư này nói, sư đừng làm vậy, tôi nhỏ hạ sư rồi. Ông nói tôi lại pháp bảo cho tôi đâu có lại sư. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là sư để ý lên trên bàn ăn á, ông không bao giờ ăn cái gì hết với chung với chư tăng hết trơn á, ông ăn riêng món của ông à. Ví dụ như món bún mà dọn cho ông á, là ông ăn bún mà không, mình thấy trong đó là cái tô bún nước trắng bóc, là không có cái gì trơn, ngồi đó ăn mình vậy. Ông có thêm mỡ, thêm dầu, là thêm xì dầu, là tương chao ớt rồi thì ông làm không thì mà ông ăn được à. Thật là giỏi à. Thì khi mà thầy này á, sư này qua đây đó, thì sư gặp cái rồi ông tới ông chào sư, rồi cái sư nói chuyện, sư hỏi bây giờ ra mà thầy của sư còn sinh hoạt bên đó nữa không. Nói thầy tôi bỏ đi rồi, từ năm 2012 ông không chịu ở đó nữa. Ông có cái trung tâm cũng rất là lớn ở bên Kuala Lumpur thì phải đó, đẹp vô cùng. Sư thấy mấy cái tấm hình đó, chưa bao giờ tới mà thấy đẹp lắm. Vậy mà cuối cùng việc bỏ đi thì ông này phải thế cảnh giác cho sao. Ông này cũng ngán quá, ông cũng bỏ luôn, giao cho một vị khác nữa. Ông nói tụi tôi chạy hết trơn rồi, tất cả chạy hết trơn rồi, chỉ còn sư này thôi. Thì trở lại cái câu chuyện của sư này, có một năm qua đây, ông mới đi trình pháp với ngài, thì sư chỉ nghe người ta kể lại thôi. Thì trong cái thấy và nhìn, ông nói tôi luôn luôn là quan sát cái tâm thấy và nhìn, tại vì ông hay nói thấy và nhìn. Thì ông nói tôi xuống cái chỗ mà buổi trưa đó, buổi chiều mình uống nước á đó. Thì ông nói nhất là nhìn các bà các cô, thì tôi phải rất là để ý rất nhiều. Trong cái thấy cái nhìn là tôi phải quan sát nhiều, thôi tâm ái sinh khởi, nói vậy. Trong cái con bữa đó con cổ đẹp lắm, cổ tới cái ông nói ông thấy cổ rồi, ông cánh tín niệm vô cùng, ông cẩn thận, ông dòm tâm, ông dòm thấy cô rồi. Nhìn thì nhìn thôi, trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nhìn chỉ có nhìn thôi. Cái cô cười, cái ông nói tôi tuột luôn rồi trần. Ông cười cái tôi tuột tay tuột chân luôn, tôi không biết cái gì nữa, tôi cười theo nào cũng hay, ông nói vậy. Thì quý vị thấy thực tế không phải là dễ đâu ha. Đây mình chánh niệm mà đó. Thấy bà cười trong cái tôi tuột tay tuột chân hết trơn, thông buông tay luôn. Bây giờ tôi xin mời các quý vị nhìn sư Trí Dũng. Quý vị có biết quý vị đang nhìn không, thì quý vị thấy không, cái câu hỏi mà trong cái thiền tập nó khác cái câu hỏi mà ngoài đời ha. Quý vị có thấy quý vị đang nhìn không? Ai mà đi hỏi cái câu vậy, người ta hỏi mình nhìn cái gì chứ phải không? Đó thì khi mà hỏi nhìn cái gì thì anh nhìn ra ngoài rồi, nói đối tượng rồi, còn đây tôi hỏi cái nhìn mình đang nhìn này, thì hỏi trong tâm đi ra. Vì vậy khi mà ông hỏi quý vị nhìn sư Trí Dũng đi rồi, hỏi quý vị có thấy quý vị đang nhìn không, có một số người trả lời dạ có, ông nói trời ơi thiệt không, chắc chắn không 100%, tức là ông ngạc nhiên quá. Nó thiệt ra mình cũng mới dốc chơi vậy thôi, nhưng mà điều đó ông cũng nói trời ơi vậy thì quá giỏi rồi cái nọ. Trời ơi thiệt hả, quý vị thấy thiệt ha, trời tất tôi không ngờ quý vị cũng hiểu điều này. Nếu có thì bạn thấy đâu có khó phải không, chỉ cần tập là làm được. Mỗi lần nhìn cái gì thì nhận ra đang nhìn, càng nhiều càng tốt trong khả năng mình. Trước khi lấy gì phải nhìn rồi mới lấy, phải vậy không? Muốn mở cửa phải nhìn vô ổ khóa cái đã rồi mình mới mở. Vì mỗi lần như vậy thì bạn thấy bạn tập thiền rồi đấy. Vì mình thấy rồi nhìn hay nhìn rồi thấy, có vị nói rằng là thấy trước thì thiền sư trả lời đúng, phải thấy mới nhìn và đây là bản chất tự nhiên. Người mù không thấy nên không nhìn được, tâm tham thì nhìn rồi mới thấy cái gì muốn thấy. Khi nhìn ai hay nhìn vật gì, nhà cửa người xe cổ cây cảnh là nhìn tục đế, cái cảnh mình nói là cảnh tục đế. Còn cái cảnh sắc là nó chỉ cái mình nhìn và tâm nhìn nó chỉ biết cái là cái cảnh sắc mà thôi, cho nó không có nhận ra là ai trong này. Khi bạn nhìn một cái gì mà bạn nhận ra cái này là cái gì đó thì trong đó cái cảnh là cảnh tục đế đó. Mà cái cảnh tục đế thì nó đưa tới phiền não. Thì nhìn với cái cảnh tục đế là thế nào là phiền não cũng lên à. Đó hồi nãy ông kia ông nói thấy không? Tôi để ý cái nhìn thì không, để ý rất là yên ổn. Tới khi bà đã cái cười một cái là tôi để ý ổ cổ cười đẹp quá, là tự nhiên bao nhiêu cái niệm của tôi nó tuột cái trần. Là vậy đó. Thì nhìn cảnh tục đế là tự nhiên suy diễn ở trong này, đem phiền não vô. Khi nhìn ai vật gì, nhà cửa người xe cổ cây cảnh là bạn nhìn cảnh tục đế. Quan sát cái nhìn thì không để ý tới nhìn gì. Thấy khác nhìn mở mắt là thấy nên không rõ đối tượng, ngược lại nhìn thì chú ý vào vật gì. Đây là cái mà sư bị kẹt, do đó sư có trình pháp với thiền sư. Ông nói là khi mình thấy mình mở nhắm mắt như thế này, mở mắt ra là thấy rồi, mình đó mình chưa có để ý. Nhưng mà bây giờ mình ví dụ như mình thấy mình mở mắt ra thấy cái đồng hồ, mình cố ý mình nhìn cho rõ mấy giờ thì cái đó là gọi là nhìn, còn cái thấy là đi chung chung thôi, không có để ý gì trơn. Sư cứ nghe cái câu đó mà sư cứ thấy là hễ mà sư đi kinh hành á, sư tới nói nhìn là sư cứ chú hoài. Trời nó nhức đầu quá trời quá đất. Hóa ra ông giảng cho Phật tử một câu đấy, trong cái nhìn là có cảnh tục đế, mà đồng thời cũng có cái nhìn nữa, mình mới thấy nó chứ. Ví dụ quý vị nhìn sư chẳng hạn, quý vị thấy sư là trong này là có cái nhìn trong rồi, mà có cái cảnh là cảnh tục đế nữa là sư Trí Dũng. Sư Trí Dũng là giải thích cho tục đế. Hoặc chả là mình nhìn một cái đồ vật nào, một cuốn sách, một cái bàn, một cái ghế, là cái gì đó, thì trong đó là có cái đối tượng là tục đế, rồi có cái nhìn trong nó nữa. Cũng giống tiếng động vậy đó, búng 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 vậy là nó nghe. Thì trong này nó có hai cái, một cái là cái nghe là cái chân đế, rồi một cái nữa là cái đó tiếng động gì, tiếng búng tay chẳng hạn. Thành ra sư kẹt cái đó mấy năm trời, đến khi mà ông giải thích cho Phật tử, cho ông đâu có giải thích cho sư, tự nhiên sư nghe sư bừng lên cho nó ủa, khi mình thấy cái đối tượng là đã có cái nhìn trong đó rồi, thì bây giờ chỉ để ý tăng nhìn là được rồi, cũng giống như nghe vậy đó. Thì tự nhiên nó giải quyết một phần cái sự thực tập của sư. Đó là trong cái bài mà thấy mình nhìn, sư hỏi thiền sư cái câu đó đó. Nói từ trước giờ tôi cứ một lần mà hễ mà nhìn là tôi cứ chú vô rất dữ, mà thật ra đâu gì cần gì chú, thấy đối tượng là trong đó là có nhìn rồi, nếu mà không thấy đối tượng là không nhìn. Vì vậy năm này nó giải quyết cho sư một cái phần trong cái sự thực tập. Mở mắt là bạn thấy không rõ đối tượng nào, ngược lại khi nhìn thì bạn phải chú ý gì đó vào đó mới thấy được. Nếu có thói quen tập trong khi thấy và nhìn thì mỗi lần nhìn gì là chánh niệm cũng sanh lên, vì mắt của chúng ta mở suốt ngày. Như vậy lúc thiền có thể mở hay nhắm mắt, ba đối tượng tâm suy nghĩ, tiếng động lớn, đau nhức lúc tập đều không có chi là vấn đề, vì chúng là những hiện tượng tự nhiên. Khi nhìn đúng, ý đúng, tức là chánh kiến, thì những đối tượng này không làm cho chúng ta khó chịu. Ngược lại tâm tà kiến sẽ để ý đến tiếng động, đến sự đau nhức, sự suy nghĩ rồi phản ứng. Đó ba cái mà hành giả mới tập không thích, đó là tiếng động lớn, tâm suy nghĩ mà nó mưa. Mình nghe nhiều vị trình pháp nói tôi chỉ muốn ở này, ở lỗ mũi à, ở hơi thở thôi, tôi không muốn ở chỗ khác. Có vị thì nói rằng là tôi chỉ ở trong phòng xẹp, tôi cũng không muốn ở chỗ khác. Rồi thiền sư nói, họ trình pháp rồi nói sao mà tôi ở trong phòng xẹp mà tâm tôi cứ thấy tâm tôi suy nghĩ. Ông nói vậy đúng, phải à, cái hai đối tượng luôn mà, phòng xẹp hay là hơi thở, mà đồng thời ta tâm suy nghĩ nữa, cái đó là rất là đúng à. Tâm tự tin niệm sư là vậy. Còn cái anh mà tập thiền định là anh chỉ muốn ở trong hơi thở mà thôi, anh không muốn ở trong, anh không muốn thấy cái tâm suy nghĩ. Vì vậy khi mà mới tập thì có ba đối tượng, đó là tâm suy nghĩ, tiếng động lớn và đau nhức mình không ưa. Đó, thì ông nói rằng là nếu như mà tâm suy nghĩ, mình biết tâm suy nghĩ nó là một hiện tượng tự nhiên, rồi có tiếng động lớn nhắc nhở mình, tiếng động chỉ là đối tượng để mình tập, rồi đau nhức là sai. Tại sao? Đây là những hiện tượng tự nhiên à. Cơ thể mình nó ngồi lâu quá thì cái sắc pháp này nó thay đổi, sắc pháp thay đổi thì làm tâm mình nó khó chịu. Khi có chánh kiến, khi nhìn đúng, có ý đúng rồi có chánh kiến, thì những đối tượng này không làm cho mình khó chịu. Ngược lại, mình có tâm tà kiến sẽ để ý tới tiếng động, ai mà làm ai gì mà ồn ào chẳng hạn, không tắt điện thoại đi vô trong trường thiền mà còn mở điện thoại, tiếng động ồn quá mình khó chịu. Rồi sự đau nhức cũng vậy, hồi sao đau nhức khó chịu bực bội trước khi mình bỏ. Suy nghĩ rồi phản ứng với chúng, nổi sân với chúng thì bao nhiêu định tâm đều mất cả. Tiếng động thì đây có một lần mới đau nhức thì mà có một vị trình pháp mà nói là bị tâm chích á. Đó, có một mà lần sư đi tập thiền mới, lúc hồi đầu mới tập, sư thấy con cái bác à, bác ngồi thiền bác ra bác cổi áo bác rủ vậy nè, phải bác làm gì, nó kiến vào trong đầy người quá chịu không nổi, lăn tăn li ti nó chích trong này nè. Thì trong thiền tập người ta giải thích là mấy cái đó là do máu của mình, máu của mình mà sở dĩ mà mình cảm nhận điều đó là tại vì cái tâm mình yên, cho đó mình thấy cái đó không có gì sai trái, cho mình có nhiều người chịu không nổi đó. Thành bên này người ta dặn mình khi qua như vậy, mình nhắc nhở mình đây, cái này là do cơ thể của mình nè, đây là những cái hiện tượng tự nhiên, bình thường nó cũng vậy nhưng mà điều mình không để ý thôi, nó chăm chích vậy đó. Mà nhiều người chịu không nổi được khi bỏ thiền luôn. Tôi thấy cái bác đó là tập cái sự hồi vào những cái năm mà đầu tiên là sư chưa đi tu á, đi xuất gia đó, là sư đã thấy à. Cứ 5-30 phút là bà chạy ra ngoài mặc cổ áo, thì bên Mỹ mặc cái áo khoác ở ngoài đó, áo loại giống như là áo blue dông vậy đó. Nó sẽ bạc ra bạc củi và rảy. Nhưng mà hồi đó thì tại vì sư mới tập, sư cũng chẳng biết cái gì mà thấy bác rảy, sư cũng làm tin tôi chứ biết sao giờ. Rồi cuối cùng bà bỏ luôn, tập luôn, chịu không được, cái cảm giác nó khó chịu quá. Vì vậy có ba cái mà người mới tập không ưa. Có thứ nhất là tiếng động ồn ào mình không thích, cái thứ hai nữa là sự đau nhức đó, mấy cái đó là mình không chịu được, không có ai chỉ cho mình là mình vượt qua không được. Rồi tâm suy nghĩ, thì nếu như mà bạn tập tu tập có chánh kiến, có sự hiểu biết, có sự nhắc nhở, người ta chỉ cho mình mấy cái này thì tự nhiên mình có sự chấp nhận và mình tập được. Đối với các vị mới tập, tôi khuyên đừng có bám theo sự quan sát, sự suy nghĩ. Đó, ví dụ chẳng hạn như có một vị trình đó, trong khi mình ngồi, tất cả những kỷ niệm đau khổ nó trào trở lại. Rồi mình để ý nó, mình để ý là mình nhìn, mình niệm, biết nhưng mà biết gì nổi. Nó là cái toàn những cái kỷ niệm đau khổ mà, nó kéo mình chạy rồi mình biết nữa, kéo một lát cái nỗi sân ngày hồi nào cũng hay. Thì cái này là vậy đó. Mình chỉ ghi nhận nó thôi, mà mình phải nhắc mình đây là hiện tượng tự nhiên này, không đem cái này vô trong đầu là nó nói là cái chuyện này tới phá mình. Ba cái chuyện mà suy nghĩ mình tưởng nó chìm, nó chết, nó đi về trong quá khứ rồi, mà không, mình ngồi yên là nó trào trở lại. Vì vậy người ta khuyên mình đó, nếu như mà mình là cái người mà không muốn những cái kỷ niệm mà đau khổ buồn phiền trong quá khứ mà nó sống trở lại thì thôi đừng hành thiền. Tại mình hành thiền tâm mình yên là nó nhớ à, không thể nào mà bỏ đi được. Nhất là mình làm những cái chuyện sai trái trong quá khứ, rồi nó nhớ hoài à. Rồi nó nhớ nó khổ, rất là khổ. Tôi đã làm như vậy, tôi đã làm như kia cái nọ, mình đi kiếm người mình sám hối, mình kiếm người mình xin lỗi rồi vậy, chết mất tiêu rồi xin lỗi cái gì nữa. Có một sư qua đây nói à, sư thương sư không à, mình gì để nhờ một cái vị nào đó bên Việt Nam giúp đỡ sư, là cũng giống như là anh em huynh đệ thầy tổ rồi, mà sư phản, sư đi sư lấy cái gì của ông rồi sư đi khai báo với công an, là cũng bị bắt, bị ở tù rồi vậy đó. Trọng qua đêm ngồi thiền cũng trở lại, khổ quá trời quá đất à. Thầy sư nhắc thôi chuyện đã qua rồi, nếu mà sư sợ, sư buồn, sư đi về, sư xin lỗi nó, ông bây giờ ông chết rồi làm sao, thì tôi đi làm phước hồi hướng cho ông á, chứ biết làm sao bây giờ. Rồi nhắc mình tại vì trong cái thời đó là mình là người ngu dốt, mình tâm si mà, mình tâm si mình mới làm vậy chứ ai đi làm vậy đó. Cái người ân nhân của mình mà mình làm vậy là sao được. Nhưng mà vì lúc đó cái tâm tham mình, tâm sân của mình nó nhiều quá, do đó mình quên cái chuyện phải trái. Vì vậy mình phải biết tha thứ cho mình. Thầy sư nói vậy, mình không tha thứ cho mình thì mình đừng có ngồi đó mình tập tâm tự với ai hết á. Tại vì cái chuyện nó quá khứ là do cái tâm mà si mê ngu dốt của mình, do đó mình mới làm. Vì vậy bây giờ mình nó trào trở lại, mình nhắc nhở. Còn mà nếu như mà mình chịu không nổi, đừng thiền nữa, ta thiền là anh trào trở lại à. Rồi người ta nói vậy là không thiền, vậy là khỏe, mình quên. Ông nó không quên đâu, nó sẽ nhớ à. Mà nhớ lúc nào, nhớ sắp chết thế còn tệ nữa, phải vậy không? Sắp chết rồi, lúc đó là nó yên hết, các căn đóng hết, là nó ý căn nó làm việc. nhớ lại chuyện quá khứ, mà chuyên môn những cái chuyện gì mà đau khổ, những cái gì mà cảm xúc rất là nhiều nên nhớ lại. Hỉ nộ ái ố trong đời mình á, thành ra ta gọi là phút giây luận tội đó. Không biết quý vị nghe cái câu này không, là cái phút chót á, Chúa sẽ tới đó luận mình á, anh làm cái gì, tội gì, tội gì, tội gì, tội gì, mà nó thật ra không phải. Lúc đó bây giờ cái tâm mình nó yên lắng, các căn đóng thì mình nhớ lại những chuyện quá khứ. Mà tại có một điều sư chưa hiểu là tại vì sao mà cái người bình thường thôi đó, mà vào những cái phút chót đó họ rất là trí tuệ nghe, họ suy nghĩ rất là đúng. Ví dụ như cái bà Từ Hy Thái Hậu, là bên bà Hoàng Hậu đó bên Tàu, thấy không? Phút chót là bà nằm đó rồi bà sắp sửa chết, rồi bà nhắc tất cả mọi người nhớ một điều: từ đây về sau đừng có bao giờ giao đất nước cho một người nữ, vì cái tâm họ cảm xúc quá nhiều, họ sẽ giải quyết vấn đề theo cái cảm xúc của họ. Thì cái đó là đúng rồi, là bởi vì sao? Bà nhìn lại cái quá khứ của bà thấy bà làm những cái chuyện sai trái quá. Vì vậy mà mình nhớ một điều là những cái ký ức nó nằm ở trong tâm mình đó, luôn luôn nó trực chờ để nó sống lại. Và khi mình tập thiền như thế này á, là nó sẽ là cái cơ hội tốt để nó bùng lên á. Thì người ta nhắc mình là thôi cứ tập đi, mình tập bây giờ còn đợi hơn là khi mình đợi khi chết à, thấy không? Khi mình chết mình sẽ nhớ lại, thì lúc đó là thân mình cũng yếu mà tâm mình cũng yếu này. Còn bây giờ mình tập thiền này, ngồi đây tâm mình khỏe, tâm mình khỏe, thân mình khỏe, tâm mình khỏe, tất cả những cái gì mà nó trảo trở lại mình sử dụng tứ niệm xứ để mình giải quyết nó. Và một khi mình giải quyết xong rồi á, là yên, không sao nữa, nó không có, nó trở lại mình, tâm của mình không có bị đau đảo như lúc đầu nữa. Ví dụ như cái sư mà sư kể là qua đây rồi nhớ lại cái chuyện ông làm hại cái người vị sư mà huynh đệ của ông á, sau này ông khỏe rồi. Nó tôi nhắc tôi mỗi lần mà tôi cái đó là trảo trở lại là tôi nghe, tôi nhớ lại lời của thiền sư dặn, nói là cái này là do tại mình ngu dốt, tại mình si mê mà mình mới làm vậy. Mà mình không bao giờ trách cứ những cái người mà ngu dốt si mê, thì mình ngu dốt si mê thì mình cũng phải tha thứ cho mình chứ. Nên lúc đó mà mình có trí tuệ, mình là cái người hiểu biết, mình đâu có làm như vậy. Nhưng mà vì một lý do nào đó, tâm tham tâm sân nó thúc đẩy mình, do đó mình làm như vậy, bỏ qua, mình hãy tội nghiệp thương xót cho mình. Vì vậy đối với các vị hành giả mới tập, nhớ đừng có bám theo quan sát tâm suy nghĩ. Hành giả sơ cơ chưa quán tâm thuần thục sẽ bị sự suy nghĩ nó kéo mình đi. Khi tâm suy nghĩ tới, nhận nó rồi nhớ trở lại ở trong thân. Nhận nó là mình biết nó suy nghĩ, rồi mình nhắc nhở mình cái chuyện này là chuyện hiện tượng tự nhiên này. Đó, rồi mình trở lại ở trong hơi thở của mình, trở lại trong hơi thở, trở lại trong xúc chạm, trở lại trong cảm giác. Khi đau sanh lên đừng quan sát cái đau, mà quan sát tâm đang phản ứng với đau, tức là tâm khó chịu. Khó chịu quá thì nhớ trở chân. Khi khó chịu biến mất rồi mình có thể quan sát cái đau. Khi đau mình cứ ưa để ý trong cái đau hoài, thì ông nhắc nhở mình quan sát tâm khó chịu. Đây là cái mà cái người mới tập thường hay hỏi này. Tự đau thì tôi thấy mà sao tâm khó chịu tôi không thấy. Thì ông nói cái mình suy nghĩ như thế nào về cái đau, thì là cái đó là cái gọi là cái tâm của mình phản ứng đó, cái trạng thái tâm đó. Rồi hoặc giả là mình thấy cái tâm của mình nó suy nghĩ gì về cái đau, nó nói sao mà đau quá, nó rên, nó than, nó thở trong này đó, tâm đó tâm đang khó chịu đó. Vì vậy nếu anh chị em nào mà mới tập mà không thấy tâm khó chịu thì để ý tới cái tâm suy nghĩ của mình, trong này nó nói cái gì về cái đau, thì cái đó gọi là tâm khó chịu. Hành giả nhớ tập chánh niệm trong bốn oai nghi: đi đứng nằm ngồi, thân chuyển động, hành động của thân, sinh hoạt của tâm, tâm suy nghĩ, tâm tác ý, tâm cảm xúc, tâm hỷ nộ ái ố, nhớ chánh niệm về chúng. Để ý tới thân tâm của mình, đừng để ý tới người khác. Ông nói là mình trong một cái hội chúng như thế này mình rất là đông này, rất là nhiều người này, rất quen mình, còn mình quen cũng có, mình mới quen cũng có, mình thân cũng có, mình quen lâu cũng có, mà mình vui vẻ với nhau cũng có, mà mình phiền não, mình oan trái nhau cũng nhiều lắm, cặp là ghét à, thấy không? Thành ra không biết quan gia nghiệp báo gì mà qua bên này còn gặp bà nữa, nhân hàng đó. Năm nào cũng nghe chuyện à, luôn luôn là có chuyện lộn xộn, mà đa phần là nó xảy ra bên nữ rồi đem qua tới bên nam nữa, làm hai nhóm rồi chia nhau, ú chặt cãi luôn, úng rồi xe xe sao. Đó thì quý vị nhớ là cái chỗ này là cái chỗ cái bọn đại phiền não chứ không phải chơi đâu. Tại vì mình sống tập trung với nhau mà. Vì vậy ông nói rằng là nhớ thôi đừng có để ý tới chuyện của người khác, để ý tới tâm mình nhiều. Thì mình đang tu tập mà. Sáng sớm thức dậy cho tới lúc đi ngủ nhớ phải biết tâm mình đang làm gì, nhắc nhở mình duy trì chánh niệm. Bạn nhắc hoài như vậy thì bạn sẽ thấy có cái thói quen, mỗi lần mình có nhắc là có chánh niệm. Đó thì đây là những cái mà năm nào trong cái phần mà hướng dẫn thiền sư ông cũng nói tới nói lui. Thì cũng có một vài phần nữa mà thôi suy nghĩ bấy nhiêu thì cũng đủ để mình hiểu rồi. Thì thứ nhất là trong khi quý vị ngồi, quý vị nhớ đừng có ở trong một đối tượng coi là quá lâu à, mở tâm ra quan sát nhiều đối tượng. Lúc đầu mình quan sát chưa quen thì mình ở trong hơi thở, nhưng mà từ từ mình biết rồi thì mở tâm mình quan sát thêm các tiếng động khác, như là tiếng động hoặc giả là xúc chạm và vân vân và vân vân. Và cái thứ hai nữa, tất cả những cái gì nó xảy ra trong thân và tâm đều là hiện tượng tự nhiên hết. Đừng có nói sao tâm con bây giờ nó suy nghĩ dữ quá, tâm con vậy, tâm con kia, tâm con xấu rồi vậy, xấu xấu tốt gì là đều là tâm hết. Mà tâm là những hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là sao? Là nó vận hành theo nhân quả. Bây giờ mình không tu thì mình muốn cái tâm tốt sao được, phải vậy không? Tại mình không thấy thôi. Như sư kể là có cái ông kia ở bên Việt Nam, ông gặp sư đó. Ông nói tu rồi có gì quan sát tâm, mà con thấy tâm con là thằng khốn nạn. Nó khốn nạn quá chừng à. Ông nói vậy, tại vì nó suy nghĩ toàn cái chuyện bậy bạ không à. Thì ông thiền sư trả lời, khốn nạn lâu rồi chứ đâu phải mới bây giờ đâu, phải không? Tức là tại, trong một cái quá trình rất là nhiều mình có tu tập đâu. Vì vậy nó phải là như vậy thôi, nó ngồi là nó nghĩ toàn chuyện bậy bạ. Vì vậy bây giờ mình phải chấp nhận nó, xem nó là hiện tượng tự nhiên là phải vậy thôi à. Rồi bây giờ mình tu đi, mình duy trì danh niệm cho có trí tuệ, thì từ từ những cái bất thiện tâm từ từ nó giảm bớt. Có đơn giản như vậy thôi. Bây giờ trở lại cái câu hỏi của vị hành giả này, nói về vấn đề thiện và ác nó lẫn lộn trong khi mà mình làm một cái việc gì. Thì sư này nói rằng là con thấy khi bắt đầu làm một việc gì đó, tâm tính toán rất là thiện, nhưng khi làm thì những tâm bất thiện len lỏi vào. Thì cái vị trình pháp nói rằng là mình có một cái ý tưởng gì mình giúp đỡ người khác qua đây tu tập chẳng hạn, đó là một cái ví dụ rất là điển hình. Khi mình qua đây mình tu tập, mình cảm thấy cái chuyện tu tập nó lợi lạc, rồi mình tạo phương tiện mình giúp đỡ cho bạn bè thân bằng quyến thuộc của mình hay là anh em của mình, để của mình đi tu đó, thì bắt đầu thì rất là tốt, thì mình muốn là phát triển Phật pháp được cái đó. Nhưng mà rồi khi qua đây rồi nó bắt đầu nó sống va chạm với nhau, thì mình nói mình giúp ông này qua đây tu mà ông không tu chẳng hạn, hoặc giả là có một năm mà sư giúp một sư kia rồi ông qua tới đây thì quý vị mới tới cũng được một hai ngày lại đi lên phá ốc đó, thì trời súng lại khuyên người này khuyên sư một mình sư nhất định sư không khuyên, sư nổi điên, sư nói tao đã giúp mày mà mày qua đây mà đòi đi vào ốc kia cái nọ, thấy không? Tức là ở bên kia là mình cái tâm mình thiện bao nhiêu là qua bên này mình ác bao nhiêu. Vậy là tâm thiện ác nó lẫn lộn vô đó. Còn thấy khi bắt đầu làm một việc gì tâm tính toán rất là thiện, nhưng khi làm thì những tâm bất thiện nó len vô. Nếu không chánh niệm mà nhận ra chúng thì ý nghĩa của việc mình làm nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Đó, mục đích của mình giúp người ta qua mà, thấy không? Bây giờ người ta qua thì cứ mình giúp là chuyện của mình, còn cái chuyện mà người ta qua bên này người ta muốn đi đâu là cái chuyện của người ta, thấy không? Lúc bây giờ sự sân hận bực bội vô cùng. Thì nói là mục đích là mình qua là mình muốn ở đây để tập thiền tứ niệm xứ này chứ đâu có muốn lên phá ốc chi à. Đó rồi mà cái rồi cái thiền sư nghe cái thiền sư khuyên nói sư giúp là cái quyền của sư, mà người ta qua đây người ta làm cái gì đó là cái quyền của người ta. Còn nếu mà sư giúp mà sư qua đây mà sư muốn người ta làm là sư cấm dính mắc vào cái chuyện sư giúp, rất là nguy hiểm. Đừng làm cái chuyện đó để tự động cho người ta đi. Đó thì sư nghe nói xong rồi sư để cho ông đi, rộng đi lên cái bà ốc một thời gian, ông mới đuổi chạy về lấy đây lại. Thấy không? Thành ra cái vấn đề là mình giúp lúc đầu thôi. Còn cái chuyện nó vận hành như thế nào là chuyện của người ta, mình đừng có xen vào nữa, thôi kệ nó. Mình rõ ràng là mình giúp những cái người đó, mình mục đích là mình muốn họ tu tập rồi vậy đó, mà nó hóa ra mình có một năm sư giúp một cô qua đây, trời, cô đổ điên. Ta nói ông giúp qua đây thấy không, quậy trên này tụi này tu cũng được. Thầy sư nói đâu phải lý lỗi Trí Dũng, ông giúp là ông giúp làm người ta đi qua đây tu thôi, còn qua đây bà tu mà tầm bậy tầm bạ và nổi điên, bà ráng mà chịu thôi chứ làm sao đấy. Nữa mới có 7 giờ sáng rồi tới cửa sắt, thầy sư ở cái cốc có cửa sắt, giọng ầm mở cửa thầy dạy cho tôi là tôi bây giờ tôi gì đây, tôi khổ quá rồi cái nọ. Rồi có cái cô kia, cô thấy giọng cửa ầm ầm la dữ quá, cô lại có tụng kinh, không biết bà tụng kinh sao không biết, nó giọng cho một cái thì tôi điên. Rồi cuối cùng thì quý vị biết là sao không, chịu không nổi. Sư nhớ là có một cái lần mà cuối cùng lên gặp nhau là thiền sư gặp sư thì nói mà bây giờ là cô này cô làm dữ quá rồi, bây giờ làm sao đó. Thì sư với thầy hai người ngồi đó, thì ông nói thôi bây giờ đi về đi, để cho bà đi về cho rồi, để cho cô đi về cho rồi, đừng có để cô ở đây nữa, cô ở đây cô quậy dữ quá chịu không nổi đó. Thì rồi được rồi, thì nói ở thì nếu mà thiền sư nói vậy thì bây giờ đó mà hỏi cổ cũng có tiền, mà lúc đó bây giờ đi về Vietjet thì nó rẻ tiền, nhưng mà không có tiền thì đi Việt Nam Airlines, Việt Nam là 300+ đô liền tức thì đi về liền đó. Lúc đó là phải là kêu bà con Maroc là mắc ra nữa đó. Người ít, thiền sư nói tôi ứng 50, nói xong đứng dậy bà nhảy lên chỗ thiền sư ngồi chơi à. Bắt đầu nó muốn khùng lên rồi, làm sao bây giờ đây. Vì vậy mình giúp là mình giúp lúc đầu thôi, mà còn đến khi mà họ trổ ra như thế nào mình không biết, Thì rồi cuối cùng cái câu chuyện mới lái ra là cái cô này trước khi mà cô đi về đó, cô kia mới dẫn ra ngoài chỗ mà cái chỗ mà chỗ mà bây giờ mấy chú sa di mà cóc rất nhiều này, có cái chỗ mà cho hòa thượng đó, tức là cái gì hả, cái chỗ mình đứng để bác á, cái gì hay để bác là cái gì cái đài tưởng niệm, đài tưởng niệm của hòa thượng à. Cái mà dẫn cô ra đó, cái cô này cô nói thôi bây giờ em ra đó đi, em ra em lại hòa thượng xong xuôi rồi em sám hối đi, sám hối với hòa thượng là có những cái gì mà thân khẩu ý con làm bất tỉnh là xin ngài tha thứ cho con được cái nọ. Thì lúc này làm sao phút chót mà cần về làm sao là cô tỉnh thì cô đi theo cô kia, cô đi ra ngoài đó. Thì thay vì cô đi vô ở trong cái chỗ đó đó, cô mà đọc kinh, cô sám hối hòa thượng, thì cô nói với cái cô kia, cô nói bây giờ là con tôi cần một người vị tỳ khưu để cho tôi sám hối hay vậy. Rồi cô kia đi kiếm một sư cũng đang đứng xung quanh đó thôi, nói nhờ sư lại đây đi, cô này cô muốn cô nói một vài lời trước khi mà cô bỏ cô đi về ngày mai rồi vậy đó. Thì cô kể là cô nói rằng là khi mà cô vô chùa ở bên Việt Nam á, cô nhờ một cái sư đó, lúc đó là sư đó là khoảng chừng 60 tuổi, thì cô này khoảng chừng 21-22 tuổi rồi. Thì khi mà đưa cô này vô tu xong rồi đó, sư thầy của mình á lại là làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ với cô á, kêu cô lại mà về phục vụ quét nhà quét đồ, rồi hai ba người vô trong cốc của ông quét một lát sau hai người cái là quậy với nhau luôn. Rồi cuối cùng á cô bị mang thai, thì khi mà cô có bầu rồi đó thì ông này xúi đi phá thai. Cô cũng bức nghe theo, cô đi phá thai thiệt. Đó thì khi mà phá thai xong rồi thì qua đây tâm cô nó đau khổ quá. Trên trời ơi, làm những cái chuyện mà bậy bạ mà khi mà ngồi thiền mà không có ai hướng dẫn là nó trạo trở lại rất là dữ. Thì cô chịu không nổi. Cô chịu không nổi thì cô nghĩ rằng là cái phương cách mà tốt nhất để mà bào chữa những cái lỗi lầm của mình thì ráng mà tu cho chết tới nơi luôn. Thì cô bỏ ăn, điểm tâm cô không ăn, cô ăn trưa rồi thôi, rồi về đây cô tách ly với hội chúng, cô không muốn nói chuyện, cô làm nhiều cái kỳ cục lắm, tự nhiên càng lúc nó càng nặng, chịu không nổi. Ông thiền sư ông trời nghe nói phải chi mà nói tôi biết trước là tôi giúp đỡ yên rồi, cô đâu có nói, cô âm thầm cô làm một mình à, cô cứ nghĩ đây là cái phương thức đúng, ráng tu ráng tập để mà chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Thì cuối cùng cái nó chịu không nổi, nó bứt ở trong này cái nó khóa khùng luôn. Thì quý vị thấy là về đây mình giúp ai là giúp thôi, còn cái nhân duyên nghiệp lực, cái đường của họ đi như thế nào mà mình không biết được, thì thôi của mình cũng phải đứng qua một bên này. Chứ còn mình cứ nghĩ rằng là mình giúp người ta rồi bây giờ có cái chuyện trở lại, vì ông kia ông hỏi có một cái anh Châu là bạn mà chồng của cô Tâm, anh qua nên nói thưa thầy, sư Trí Dũng giúp cho cô này qua đây tu hành để mục đích là gì đây, cũng giống là có một cái thiện ý để giúp qua đây tu, mà bây giờ cô qua đây cô quậy như vậy thì là sư Trí Dũng phải chia cái tội đó chứ. Thì sư nói không, người ta giúp là người ta làm cái ý của người ta rồi, còn cái chuyện này là do nhân duyên nghiệp lực của cô này mà làm sao mà gọi là có tội được đó. Thì thiền sư cũng sẵn đó giải thích luôn. Thì bây giờ đây, để trả lời cái câu hỏi mà vị này vừa nói rằng là đã khi mình làm một cái ý gì, một cái chuyện gì đó, cái ý của mình lúc đầu thì tốt, nhưng mà từ từ mình làm rồi những cái bất thiện pháp nó chèn vô. Khi làm việc gì đó, thiền sư nói bề ngoài thiện như mình làm việc bố thí, làm từ thiện, thiền tập, nhưng phải nhớ hành vi cử chỉ bên ngoài chưa phải là thiện đâu, mà chính là cái phẩm chất trong tâm mình đó, cái đó mới thiện mới ác. Cái tâm của mình suy nghĩ như thế nào về cái chuyện mình làm, cái đó mới đúng nè. Ví dụ như trường hợp như sư giúp cái cô kia, sư giúp rồi qua bên này cô tu tập không có được chẳng hạn, hoặc giả là cái sư kia bỏ đi lên bà ốc rồi vậy đó, thì mình nhắc nhở mình giúp là mình giúp rồi thôi, cái bổn phận của mình, trách nhiệm của mình là tới ngang đó thôi à. Mình đưa tiền, mình mua vé máy bay, mình làm passport bắt đầu cho họ đi qua đây đâu vào đó xong xuôi rồi đó, thì cái trách nhiệm của mình hết rồi. Còn họ tu phước của mình tới ngang đó là cái bao nhiêu là mình đủ để có phước rồi. Còn cái chuyện họ tu được không tu được, họ như thế nào là cái chuyện của họ, mình đừng có chen vào nữa. Mình chen vào nữa mình chia tội với họ đó. Vì vậy bạn phải nhớ một điều là không phải là bạn làm từ thiện, bạn làm cái chuyện tốt này, bạn giúp người ta đi tu mà có phước đâu, mà cái tâm của bạn như thế nào á, cái này nó quyết định cái chuyện thiện ác của mình. Nếu không chánh niệm hay bất biết những gì bất thiện tâm sẽ làm thúc mình làm những điều sai trái đó. Do đó bạn nhớ phải chánh niệm về những bất thiện tâm này, đừng theo chúng. Nghĩa là vị này nói rằng là khi mà tôi thấy nó chen vô những cái bất thiện á, nó bực bội, sân hận, nó khó chịu với cái người mình giúp á, thì ông nói phải quan sát nó. Và đừng nhớ là đừng có đi theo, đừng nghe theo nó là mình sẽ chết.
Khi quan sát được những phiền não này, chúng sẽ ngưng lại rồi giảm đi. Bây giờ mình thấy tác ý thiện của mình lúc đầu nó sẽ trong sạch trở lại. Ví dụ như sư mà bực bội khó chịu với sư kia, sư phải nhắc mình, mình làm cái phần của mình thôi. Nhắc nhở mình phải quan sát cái tâm của mình, đừng có xúi mình mà làm tới mình cự nữ, mình cằn nhằn, mình to tiếng với người ta. Ông thích mình giúp qua đây là được rồi, còn cái chuyện sau này ông muốn đi đâu hay là ông làm cái gì là câu chuyện xảy ra là cái chuyện của anh ta. Rất nhiều người nghĩ mình làm chuyện thiện nhưng không để ý, từ từ những bất thiện tâm chen vô và tràn ngập trong người này. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận với tâm mình, luôn luôn giữ cho phẩm chất của tâm được trong sạch. Thầy thiền sư này kể một cái câu chuyện, nói là hồi trước á, hồi mới mà đi xuất gia đó, ở bên chùa kia, tức là gọi là chùa cũ đó, hòa thượng ở bên đó, thì ông mới nói rằng là ông đi xuống dưới bếp, ông coi thử là sau khi đi bát về, chứ tăng đi bát về rồi cái ngồi thiền xong rồi thì ông vô trong bếp, ông coi thử là người ta nấu nước, người ta dọn dẹp, người ta sắp xếp như thế nào để mà phục vụ cho chư tăng. Thì ông thấy có một cái cô đứng trước cái nồi mà nồi súp, cô lạy quá trời quá đất à. Cái ông thật sự ông nói sao vậy, sao mà cô làm cái gì mà kỳ cục vậy? Thưa nói thưa sư, con đứng đây con cầu nguyện để mà gì đây, làm sao cho đồ ăn cho đủ, chứ còn con thấy bây giờ đông quá mà cái nồi súp nó chút xíu à. Thật sự nói trời ơi chưa gì đâu, nói thì cô yên tâm đi, nếu mà không đủ thì mình ăn mì gói chứ có sợ cái gì đâu, thì cái sức của cô tới ngang đó thôi. Thấy không, là vì ngay nói trước đó là cũng đã kế hoạch rồi, đã làm rồi, mình cái người mà đem đồ tới đó họ làm họ bị trễ nải rồi sao đó không biết đó, thành ra cuối cùng tới cũng được. Thì cô vô trong bếp rồi cô thấy đồ ăn ít quá mà chưa tăng thì quá đông, rồi có một số người ta tới, người ta thăm hòa thượng, người ta ở lại người ta ăn nữa, thì đâu phải là ngoài cái sự dự định của mình rồi, phải vậy không? Cái thứ nhất là mình đặt phần ăn rồi nhưng mà người ta đem tới không đủ, là đã không đủ rồi mà còn thêm người nữa thì thôi thì cắt xương chứ, mà cuối cùng đâu có không đủ. Đồ ăn chư tăng có bao giờ mà không đủ đâu, là lền nghền á, ăn chết bỏ luôn à. Đó thành ra ông thiền sư ông dòm thấy cô này trời ơi làm phước mà chưa chi mà mình đã thấy đau khổ rồi. Thì ông mới nói rằng là đó, cái phẩm chất làm phước mà cái tâm của mình nó quan trọng. Còn cái chuyện mà làm phước ở ngoài không phải đâu. Mình tâm mình mà chấn động quá là không, mình không có phước chút nào. Vì vậy phải cẩn thận với tâm mình, luôn luôn giữ phẩm chất của tâm cho được trong sạch. Bố thí trì giới hành thiền là nhân đưa đến thiện pháp, chư tử nói chứ phải là thiện pháp. Những hành vi này chỉ trợ duyên giúp thiện pháp được sanh lên, nhưng chúng chưa phải là thiện. Chính tâm của mình tốt mới quyết định là thiện hay ác. Bố thí là một hành vi đưa đến thiện pháp, nhưng khi bố thí mà có tâm mong cầu điều gì, nếu không được thì mình khó chịu bức xúc, bố thí trở nên bất thiện. Có một cô đặt mà điểm tâm, suy nhớ đó, đặt điểm tâm ở trong dưới nhà bàn này, thì cô nói rằng là đó, và cái ý của cô là buổi sáng mà đặt điểm tâm cho chư tăng vậy á, là phải có bánh mà bánh bông lan à, bánh bông lan phải không, bánh bông lan với uống với cà phê, mà phải cà phê G7, cô nói vậy đó. Cô thấy cô đặt tự nhiên không muốn vậy ra, mà các sư miếng điện đâu cần G7, đâu cần bánh bông lan, mà cô nói vậy. Thế mà làm cho chư tăng là phải có bánh gì buổi sáng, điểm tâm là phải có bánh bông lan G7. Bữa đó bánh lan đâu cũng có, đem bánh xoài tới, bánh gì tới, không biết cô nổi điên, cô la ông sùng. Thì sư nói thế không? Mấy cái đó là mình bẻ phước của mình rồi. Thì ăn cái gì ăn thôi, thì bây giờ lỡ mà thấy không? Người ta mình đặt bánh bông lan rồi, nhưng đem bánh khác tới, bánh gì sư cũng chẳng hiện nhớ nữa. Cô không chịu. Cà phê G7 thì có rồi, mà bánh bông lan không có, cô không ưa, cô bực bội, cô khó chịu, cô sân hận. Chưa dâng lên, chưa ăn điểm tâm mà cô đã bực bội khó chịu rồi. Thì đó mình phải cẩn thận những cái này. Khi mình làm phước rồi, mình chấp nhận. Mình làm rồi là làm rồi rồi, còn cái chuyện nó xảy ra như thế nào, là cái kết quả như thế nào là chuyện của nó thôi, cho mình làm được. Rồi mình đừng có bị cái tâm phiền não của mình nó chen vô rồi nó đẩy mình bực bội sân hận, mấy cái này là mình bẻ phước của mình hết. Tương tự như các thành viên của Liên Hiệp Quốc bàn tới chuyện tìm kiếm hòa bình mà đánh nhau, cãi nhau vì bất đồng ý kiến. Vậy đó. Sư nhớ có một năm ở bên Trường Thiền Mã Lai đó, có một cái ông sư, ông đó ông tên là Ô Bá Xá, bây giờ sư còn nhớ đó. Ông là cư sĩ thôi mà pháp danh của ông là Ô Bá Xá, tức là ánh sáng đó cái gì đó. Anh chàng này là ở trong Trường Thiền, anh mặc dù anh cư sĩ nhưng mà anh quan miễn sư ra gì, tên là bởi vì anh này anh đã xuất gia cả mấy năm trước rồi. Do đó năm này anh khi mà anh đi về đó thì anh quan miễn sư là mấy ông cũng tu sau tôi thôi à, chứ tôi không ngon. Bực bội ông kêu bằng là chảnh ghê lắm, rất là chảnh. Thì tụi này mà trong Trường Thiền ta nhắc nói là cái ông này cái tánh tình ông không có được, đừng có tới tiếp cận gần ông, có cần cái chi thì hỏi cái ông kia, đừng có hỏi cái ông này khó khăn lắm, khó chịu lắm. Ông... rồi cái mà có một hôm cái tụi này đang ngồi thiền hai tầng, tầng trên là mà để ngồi thiền, tầng dưới họ làm cũng dạng giống như là cái chỗ để mà khi nào mà lễ dân y dân đồ đó họ tập trung ở dưới đó họ làm phước, rồi chư tăng ở trên xuống lấy xuống nhận. Trời cãi nhau quá trời, giọng ô bá xá không à, cãi với một cái người khác nữa mà người nữ. Sau này tụi này tìm hiểu ra mới biết cái cô này là từ bên Myanmar đi về, cô cũng người Mã Lai, rồi cô gặp anh này là ô bá xá, rồi hai người nói chuyện với nhau về tâm xã cái gì, cô kia cô nói cô đắc tâm xã rồi. Rồi anh này cũng nói xả gì xả xệ, nó qua nó lại, nó tới nó lui qua đường, cãi nhau trời, nó cãi óm tỏi luôn. Mà nói về tâm xả được cái gì, bà xả gì xả xệ xả gì được không, thì đó là suy nghe kể là thôi, cho sư không biết tiếng tiếng Mã Lai, họ nói xả xệ là sao sư không hiểu đâu, mà chỉ nghe họ nó nghe là cãi qua cãi lại đó, vì những cái chuyện không đâu vào đâu mà cãi dữ dội vậy đó. Thì vậy. Rồi có một cái anh nữa, anh ở ngoài Hải Phòng, anh tới đây anh hành thiền, anh hành thiền tích cực lắm. Rồi anh về ngoài kia trong cái nhóm mà Phật tử mà chưa sinh hoạt với anh á, rồi anh nói trời ơi cái mấy người này tà kiến không à, theo bắt tông thờ từ cúng tụng được cái nọ. Cái anh nói người ta, anh nói đừng làm vậy, bỏ đi, tôi được có dịp tôi đi qua Myanmar tôi tu tập, tôi thấy chánh kiến rồi rất là tốt cái nọ. Cái anh càng quá bao nhiêu người ta càng chọc anh bấy nhiêu, cái anh nổi điên la ôm rồi rồi đấy. Tôi vừa nói chuyện Phật pháp mà nổi điên á, tâm nổi điên tâm la chửi bới động sùm. Đại sư nói như vậy là mình thái độ không chân chánh này, mình nói pháp mà mình nổi điên, mình bực bội. Thành ra hòa thượng Sụ Minh khuyên mình bốn điều, không biết là quý vị có nhớ cái chuyện đó không. Có một năm hòa thượng thiền sư có nói là khi mà người ta nói Phật pháp á, là quý vị nghe này, bốn chuyện ha. Khi người ta nói Phật pháp là mình phải làm thinh mình nghe, như vậy là phải im cái miệng rồi phải không, là một chuyện. Thứ hai nữa, người ta nói đúng mình cũng im cái miệng nữa, nói đúng mình còn cãi chi, phải vậy không, thì mình im cái miệng. Người ta nói sai mình phải im cái miệng luôn. Chỉ khi nào người ta hỏi mình á, ý của anh về chuyện tôi nói như thế nào, lúc đó mình mở miệng ra. Thì quý vị thấy bốn cái hòa thượng nói chuyện Phật pháp á, bốn cái mà cả ba cái đầu là mình thấy là cái miệng phải im lại, chỉ có cái thứ tư người ta hỏi mình nói chứ đừng có ngứa miệng ra hoài. Cái thứ nhất, người ta chuyện Phật pháp mình nhớ mình đừng có nói gì hết trơn, mình lắng tai mình nghe ha, là cũng im miệng được. Cái thứ hai nữa, nói đúng cũng giữ được yên, không có nói ra, mà nói sai đừng cãi. Rồi bây giờ cái miệng mình mở ra lúc nào ta hỏi, còn mà người ta không hỏi mình đừng có ngứa miệng mình nói. Nhiều người bàn về tâm từ tâm bi hay tâm xả mà cãi nhau to tiếng gây gỗ rồi đánh lộn đánh lạo nhau. Do đó thiền tập có mục đích bồi bổ làm tăng trưởng các thiện pháp, chứ không làm cho bất thiện càng lúc càng mạnh. Thưa sư, như vậy nếu mình không thiền tập thì không thể nào có trạng thái tâm thiện được không? Nếu mà mình không thiền tập á, thì mình không thấy tâm mình, mà không thấy tâm mình thì mình không hiểu là thiện hay bất thiện. Vì vậy sư đặt cái câu hỏi liền tức thì, ông nói rằng nhờ có thiền mình mới phát triển được các thiện pháp, mục đích của thiền là để phát triển thiện pháp. Như vậy là nếu mà không có thiền thì làm sao mà phát triển thiện pháp được đây? Như vậy nếu không thiền tập thì không thể nào có trạng thái tâm thiện được không? Là tại vì mình thấy rằng là có nhiều người họ làm thiện nhưng mà cái tâm của họ nó chấn động. Ví dụ có một sư qua đây, quý vị vài tháng nữa rồi quý vị thấy người ta phát quà cho người nghèo á, tới cái ngày tháng 9 á thì người ta phát quà cho những dân trong làng này, gọi là người nghèo đó. Đó thì anh này sư này mới kể cho thiền sư nghe, nói rằng là đó, tôi không phát, tôi chỉ ngồi sau lưng thôi, quý cô phát. Mà lúc đó là cái dàn cái chỗ mà của Phật tử Việt Nam là phát tập với là viết là gì đó, con cho mấy cái gia đình đó, họ cho mấy đứa con đi học sắp sửa tu trường đó. Thì sư ngồi phía sau á, sư chỉ là chứng minh vậy thôi chứ sư đâu có làm gì. Vậy mà sư nói tối đó tôi ngủ không được, tôi rất là hoan hỷ, tôi vui với cái chuyện của người ta làm, tôi thích quá, mà tại sao tối đó tôi ngủ không được? Thì sư nói tại vì sao mà sư ngủ không được, sư có biết không? Là tại vì cái tâm sư hoan hỷ về cái thiện pháp mà làm, vì sư thấy người ta làm tốt này, phải chi là trường thiền năm nào cũng tổ chức như vậy để giúp những người nghèo xung quanh này, chứ còn mình ở tu cũng giống như là mình ích kỷ quá, mình không nghĩ, mình không tương tưởng tới ai, vân 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 rồi vậy đó. Làm như vậy rất là đúng này, mỗi năm mình phải tổ chức như vậy này, mình Phật tử Việt Nam mình qua đây mình cũng bỏ ra một số tiền để mình cho, để mình giúp đỡ người nghèo, đúng không? Thì đây toàn là ý tốt không à, nhưng mà mình cứ tiếp tục suy nghĩ hoài về cái này làm cho tâm mình chấn động, ngủ không được. Vì vậy ông nói khi mà mình làm một cái việc thiện nào đó, nếu mà người mà có tu tập á, là cái tâm thiện của mình nó lên á, cái tâm hỷ của mình nó lên, gọi là hoan hỷ á, là mình phải quan sát nó, nó tuột xuống, nó tuột xuống rồi nó lên lại mình quan sát nữa. Thành ra cái tâm hỷ nó cứ lên xuống, chứ không phải lên theo chiều cao. Khi mà nó lên một cái chiều như thế này, lên cao dần dần, tâm mình nó chấn động, mình ngủ không được, nó trở thành ác tâm á, quý vị thấy không? Vì vậy là nói là làm thì thiện mà tâm nó trở nên nó chấn động là tại vì những cái chuyện này. Mình không biết, mình suy nghĩ rất là nhiều về cái chuyện. Cũng như mình làm phước à, trời ơi đã quá hôm nay mình làm phước, trời ơi thật hoan hỷ, để bữa nào có cơ hội làm nữa đó. Rồi mình tới mình nghe ai nói, người ta nói thôi bà ơi không có tiền cũng làm hoài, là mình nổi điên à. Vậy đó. Thế tại vì sao? Tại vì cái mình không cẩn thận mà. Vì mình làm phước mà mình không coi tâm á. Thành ra sư đặt cái câu hỏi với thiền sư, nếu vậy thì những người mà không có tu tập á, không có quán tâm á, thì làm phước, làm những cái chuyện phước thiện không có làm được, là tại vì phước thiện nó không có, là do tâm mà. Mà không để ý tới tâm thì làm sao mà biết đây? Đúng rồi, có thể nói như vậy, nhưng người ta cũng có thể thiền với tâm bất thiện nữa. Như vậy thì thiền sư không có nói với sư một cách xác quyết rằng là không có thiền thì không thể nào có thiện tâm được. Vì mình có thiền thì mình mới thấy tâm mình nó ác này, thấy không? Câu chuyện bắt đầu là toàn tốt không này, mà vậy mà cuối cùng nó len vô trong rồi đó, nó chuyển qua ác, thì mình nhờ mình có thiền mình chuyển nó lại, mình mới thanh lọc nó được. Còn mà nếu mà mình không thiền thì mình cứ đi theo nó hoài, mình đi theo nó hoài thì từ thiện ra ác hồi nào cũng hay. Thì sư hỏi như vậy thì không thể nào mà không có thiện, không có thiền á, thì không có tâm thiện. Thì ông thiền sư nói có thể nói như vậy thôi, mà quý vị nhớ đừng có tưởng thiền không á là không có ác tâm. Mình thiền mà cũng thiền tầm bậy nữa. Ví dụ như mình thiền mà mình muốn đắc này, muốn ngộ, hóa ra ngộ độc không à, có ngộ gì đâu. Nhưng mà mình ngồi mình cứ mong cầu chuyện này chuyện kia. Khi bạn suy nghĩ có tiếng động đau nhất, mình phản ứng như vậy, tức là mình cũng không thiền rồi đấy. Đó, nó đừng nói chuyện mà người không thiền đó, mà thiền đây này, nó cũng là gì đấy, ác tâm cũng chèn vô nữa này. Có thể nói như vậy, nhưng người ta cũng có thể thiền với bất thiện tâm. Ví dụ như mình suy nghĩ tiếng động đau nhất, mình phản ứng, hoặc giả mình tu mình muốn đắc cái này đắc cái kia, thiền sai phương pháp, sai từng sai phương pháp, tức là người ta chỉ đường mình làm nẻo, hoặc giả là mình đi một cái vị mà người ta chỉ mình toàn là tham sân si không à, thì gọi là đi ngược chiều đó, thì đó, cái đó là gọi là thiền sai phương pháp. Thưa thầy, phiền não lên khi thiền tập có phải là phiền não ngủ ngầm hay không? Trả lời, thiện hay bất thiện đều ngủ ngầm chứ không phải riêng phiền não. Nhưng phiền não ngủ ngầm thì quá nhiều, thiện ngủ ngầm thì vừa ít mà lại vừa yếu đuối nữa. Như vậy thì hiện tại bây giờ mà mình làm cái gì thiện hoặc giả mình làm cái ác á, là nó có một cái tiềm năng rồi, nó đã tiềm ẩn ở trong này rồi. Vì vậy tới lúc mà đúng tới cái mà hoàn cảnh mà tốt mà thuận tiện như nó là nó ùa ra, nó làm ác. Thì gọi là cái này là ngủ ngầm á. Ngủ ngầm nó nằm sẵn ở trong này rồi, giống cái cây vậy đó, nó có cái mầm ở trong này rồi. Thế mà đúng cái lúc mà trúng mùa hay là thời tiết thuận tiện là nó trổ ra cây ra trái. Như thế nào thì cái tâm của mình cũng vậy, nó ở trong này nó thiện cũng có mà ác cũng có. Mộng nó thiện thì ít mà ác là nhiều lắm, nó ngủ ngầm ở trong này thì có phương tiện, có cơ hội ùa ra tức thì. Nhưng phiền não ngủ ngầm thì quá nhiều, thiện ngủ ngầm thì vừa ít vừa yếu đuối. Đó là lý do tại sao mình phải tu tập cho liên tục, tu hoài để cho thiện ngủ ngầm nhiều và mạnh lên, phiền não ngủ ngầm thì nhiều và rất khủng mạnh. Ví dụ khi đi ra đường, các sư đi bác mà thấy người nào cô gái đẹp là tâm ái nó ùa ra như lũ. Và cái này là người ta trình với thiền sư là người ta nói như vậy. Thưa sư, con thấy tâm bất thiện luôn luôn trực chờ và có cơ hội là nhảy ra. Thiền sư trả lời, vâng, nó luôn luôn sẵn sàng để bé xé ra to. Phiền não rất tài giỏi, mưu mẹo để kiếm ra được cơ hội làm chuyện không đâu trở nên to lớn. Vì vậy hành giả nhớ là phải chăm lo tâm sắc của mình. Hành giả cho cái vị mà đặt câu hỏi đó, thì thiền sư nói nhớ cẩn thận, nhớ tu, để ý rất nhiều với tâm của mình. Còn không thôi nữa thì làm thiện và cuối cùng là cái tâm này tâm ác không à. Đừng để cho các ác tâm nhảy vô và xúi mình làm điều bất thiện. Nhớ một điều như vậy, khi mà mình làm cái việc thiện á, mình phải cẩn thận với cái tâm của mình. Và nếu mà mình thấy những cái tâm ác mà chen vô là mình duy trì chánh niệm, nó tắt rồi mình làm trở lại, suy nghĩ đừng đi theo nó. Thưa sư, làm sao mà phân biệt được cái nào thiện cái nào ác đây? Hãy nhìn vào trạng thái tâm của bạn. Cái câu này không phải là năm này mà năm trước thiền sư giảng, thiền sư sẵn rồi, sư chép vô. Hãy nhìn vô trạng thái tâm và phẩm chất của tâm để xác định một hành vi là thiện hay bất thiện. Nếu tâm bất thiện thì dù chưa làm gì bạn đã tâm nghe đau khổ rồi đấy. mình mưu toan, mình lấy của ai chẳng hạn một cái chuyện gì, hoặc giả là mình làm hại ai đó, thì ngay cái lúc mà mình chuẩn bị là mình đã sợ hãi lo sợ rồi đấy, tâm mình đau khổ rồi đấy. Tâm nếu tâm bất thiện thì dù chưa làm gì đã nghe đau khổ. Ngược lại khi làm có ý thiện sanh lên thì dù bạn chưa tạo tác gì mà cũng nghe an lạc. Không căn cứ vào hành vi cử chỉ hay kết quả xảy ra bên ngoài để nói thiện hay ác. Điều kiện bên ngoài rất phức tạp khiến cho mình lẫn lộn. Thiền sư nói mình muốn biết là mình quan tâm của mình à. Thì có một cái anh đó, người chắc người Singapore thì phải, nhớ không lầm. Thì anh tới đây anh nói với thiền sư, nói rằng là tôi học thiền rồi bây giờ tôi mới thấy là cái tâm của tôi nó giúp tôi. Thì anh kể là anh nói rằng là anh từ bên Singapore anh qua đây, anh người ta kêu anh qua bên này để đi làm ăn đồ gì đó không biết. Thì cái người mà đối tác của anh lại gặp anh nói chuyện hùng hạp, thì anh thấy anh nói với thiền sư, anh kể nó có đủ điều kiện hết, tiền anh cũng có mà nhân viên anh cũng có đầy đủ, tất cả mọi cái chuyện đầy đủ, mà sao cái tâm nó không có giúp muốn làm, nó không có hồ hởi làm. Rảnh qua bên này, rảnh trở về Singapore trở lại, rồi người ta kêu anh qua trở lại, nó qua tới qua lui 2-3 lần rồi mà cuối cùng anh không làm. Anh không biết tại sao mà cái tâm anh nó không chịu làm. Cái cuối cùng quý vị biết làm sao không? Cuối cùng anh bỏ, anh không qua nữa, thì cái người mà đối tác của anh ở bên này mà làm cũng bị bắt, là vì liên quan tới áp phiện, liên quan tới thuốc phiện. Thì anh nói rằng là trong khi mà tôi nghe nó nói chuyện là tôi, tâm của tôi làm như nó nghĩ là thằng này nó có liên quan tới ma túy, mà nó mất mơ hồ thôi, không có rõ ràng, nhưng mà nó sợ, tâm nó xuống đừng làm. Vì vậy anh nói bây giờ tôi mới hiểu rằng là khi mà mình tu tập á, là mình huấn luyện cái tâm của mình cái đã, để cái tâm mình tốt. Và khi tâm mình nó tốt rồi thì nó thấy những cái gì mà mơ hồ nó thấy không được là nó kêu mình đừng làm. Thì đó là cái tốt của cái sự mà tu tập là vậy đó. Và anh nói rằng là từ đó là anh nói rằng là ngày nào bây giờ con cũng cố gắng, con quan sát tâm của con cố gắng tu tập để con làm cái sao mà cái tâm của con nó làm chuyện thiện. Khi mà nó cứ cần làm như vậy hoài một thời gian rồi là cái thiện tâm luôn luôn nó trực sẵn đó, nó giúp mình đỡ. Hồi nãy mình nói tâm ác không, nó chờ sẵn để mà nó nhảy vô. Thì ông này nói bây giờ con mới thấy tu tập cũng vậy, thiện tâm cũng chờ sẵn để mà giúp đỡ cho mình. Thôi hết giờ ha, xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.